100 ý tưởng tiếp thị tuyệt hay từ những công ty hàng đầu trên khắp thế giới, xuất bản năm 2011. Dịch giả Mạc Tú Anh và nhà xuất bản Trẻ. Cuốn sách này được kho sách nói.com.vn chia thành 7 phần. Phần 1 bao gồm giới thiệu, 1. Tặng sản phẩm, 2. Tạo hứng thú, 3. Tập hợp những người ra quyết định lại, 4. Khiêu khích khách hàng, 5. Gửi thư tiền thật, 6. Bỏ sản phẩm, 7. Tìm khách hàng trọng điểm, 8. Bổ sung giá trị, 9. Tạo khác biệt, 10. Tôn trọng khách hàng. Phần 2 bao gồm những ý tưởng sau. Ý tưởng 11. Chơi trò chơi. 12. Chia sẻ với bạn bè. 13. Tặng quà khuyến mãi có thể khuyến mãi thật. 14. Đừng cạn tàu giáo máng. 15. Giao quyền cho nhân viên. 16. Nói bằng ngôn ngữ của khách hàng. 17. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp. 18. Có thương hiệu gây chú ý. 19. Tạo sản phẩm dễ biểu diễn. 20. Hãy tổ chức tiệc. 21. Bám đuổi khách hàng. 22. Khách hàng mất đi không phải luôn đi mất. 23. Nhử mồi. 24. Giữ lấy brochure. Phần 3 bao gồm những ý tưởng sau. Ý tưởng số 25. Phơi bày sự cạnh tranh. 26. Tìm đối tác. 27. Để triển lãm hiệu quả. 28. Định giá cho cả những vật biếu không. 29. Cứ để họ quát. 30. Biến bất lợi thành lợi thế. 31. Tạo biểu tượng. 32. Hướng dẫn cho khách hàng của bạn. 33. Tận dụng hiệu ứng nước sản xuất. 34. Tính đúng giá dịch vụ. 35. Phải nhất quán. 36. Yêu khách hàng, yêu điều họ yêu. 37. Tạo điều kiện để mọi người thanh toán. 38. Tin nơi đáng tin. 39. Đừng cạnh tranh. 40. Cứ để chờ. Phần 4 bao gồm những ý tưởng sau. Ý tưởng 41. Thành lập câu lạc bộ. 42. Trưng bày hợp lý. 43. Tránh làm khách hàng khó chịu. 44. Sử dụng những mặt hạn chế của sản phẩm. 45. Tự đăng lên mạng xã hội. 46. Hạn chế những người không mong muốn. 47. Xem mọi người thật sự sử dụng sản phẩm ra sao. 48. Lập nhóm hồi đáp. 49. Bắt người khác trả tiền cho thứ bạn tặng người khác. 50. Khiến mọi người hành động. 51. Cung cấp thứ giúp truyền tải thương hiệu của bạn đến mọi người. 52. Trợ giúp đồng minh để họ giúp bạn. 53. Bỏ trứng vào cùng một rổ. 54. Kích thích ham muốn của khách hàng. 55. Gây sốc bằng những cách liên can đến khách hàng. Phần 5 bao gồm những ý tưởng sau. Ý tưởng 56. Có web, nghĩa là có tính toàn cầu. 57. Nhìn thấu suốt. 58. Tìm kiếm USP. 59. Tái định vị một thị trường tốt hơn. 60. Sử dụng bao bì. 61. Gây ảnh hưởng với những người có sức ảnh hưởng. 62. Nghiên cứu khách hàng. 63. Lôi kéo khách hàng. 64. Thống nhất cơ sở dữ liệu. 65. Tận dụng mạng xã hội. 66. Bán trên eBay. 67. Sử dụng cách truyền đạt thích hợp. 68. Xây dựng nhân cách thương hiệu bằng cách gắn kết với một nhân cách thực sự. 69. Thấu hiểu động lực của khách hàng. 70. Nhận diện đối thủ cạnh tranh và học hỏi từ họ. Phần 6 bao gồm những ý tưởng sau. Ý tưởng 71. Chọn phân khúc không ai khác muốn. 72. Chọn một thẻ. 73. Ủy thác khách hàng tự giải quyết khiếu nại. 74. Tìm kiếm bộ lạc đã mất. 75. Tìm đối tác thích hợp. 76. Donny đóng giày sản phẩm. 77. Tích hợp các phương tiện truyền thông. 78. Chia sẻ giàu có. 79. Tư duy cỡ nhỏ. 80. Làm chuyên gia. 81. Quảng cáo trên xe hơi. 82. Tìm đến nguồn khách hàng. 83. Làm khách hàng cười. 84. Tập trung vào vấn đề chính yếu đối với khách hàng. 85. Thay đổi môi trường. Phần cuối cùng bao gồm những ý tưởng sau. Ý tưởng 86. Nhanh tay chụp lẹ. 87. Thích hợp với trẻ em. 88. Biết mình được đánh giá ra sao. 89. Đưa ra chọn lựa thứ 3. 90. đưa sản phẩm vào phim ảnh. 91. Chuyên thu phí cao. 92. Phát triển thương hiệu riêng cho từng thị trường. 93. Sử dụng những người dẫn dắt dư luận. 94. Làm công tác xã hội. 95. Bỏ con tép, bắt con tôm. 96. Tìm hiểu văn hóa. 97. Xây dựng kênh phân phối mới. 98. Sử dụng blog. 99. Tạo điều kiện mua sắm. 100. Khiến sản phẩm của bạn dễ sử dụng hơn của bất kỳ ai khác. Sau đây là phần đầu, xin mời quý thính giả cùng nghe. Đôi điều về tác giả Jim Bly. Jim Bly từng là giám đốc công ty, quản lý kinh doanh và nhà tư vấn tiếp thị. Hiện ông là tác giả và nhà diễn thuyết về kinh doanh và chuyên viên thẩm định cao cấp của Charter Institute of Marketing. Giới thiệu. Nếu bạn mua quyển sách này, nghĩa là bạn đang tìm kiếm những ý tưởng mới. Có thể bản thân bạn là một nhân viên tiếp thị, nhân viên kinh doanh hoặc một nhà kinh doanh nhỏ lẻ, hoặc có lẽ bạn chỉ muốn tìm ít ý tưởng mới cho cuộc họp mặt sắp tới. Quyển sách này sẽ hỗ trợ cho bất kỳ mục đích nào kể trên. Trên tất cả, tiếp thị là tạo nên những giao dịch có lợi. Những giao dịch này có lợi cho cả đôi bên. Trao đổi công bằng luôn khiến đôi bên có lợi. Bằng không, mọi người trao đổi làm gì? Điều chúng ta nhắm đến là cung cấp sản phẩm. Đương nhiên, bao gồm cả dịch vụ, không bị gửi trả lại cho những khách hàng sẽ quay trở lại. Một trong những quan điểm cơ bản của tiếp thị là tập trung vào khách hàng. Trong bất kỳ vấn đề nào liên quan đến tiếp thị, chúng ta luôn bắt đầu bằng việc xem xét nhu cầu của khách hàng. Dĩ nhiên, đây không có nghĩa chúng ta là tổ chức nhân ái từ thiện gì. Chúng ta không tặng điều khách hàng cần, mà chúng ta bán thứ khách hàng muốn. Lưu ý rằng, nhu cầu cũng được định nghĩa khá rộng. Nếu phụ nữ muốn sô-cô-la hoặc đàn ông muốn bia, chúng ta phải luôn bảo đảm không để họ chờ lâu. Đa số ý tưởng trong cuốn sách này sẽ giúp bạn tìm ra cách cải thiện quá trình giao dịch bằng cách thúc đẩy thêm hoặc khiến giao dịch thu lợi nhuận nhiều hơn. Tuy vậy, tiếp thị còn hơn thế này nhiều. Tiếp thị cũng liên quan đến việc tạo ra môi trường làm việc, trong đó kiểm soát giao dịch giữa sếp với nhân viên nhằm đạt được lợi ích tối đa cho cả đôi bên. Trong các ngành dịch vụ, nhân viên là thành tố chính của thứ mà mọi người mua. Đầu bếp và nhân viên phục vụ trong nhà hàng, nhà tạo mẫu tóc tại tiệm uốn tóc, huấn luyện viên tại trường huấn luyện bay. Một số ý tưởng trong cuốn sách này là về tiếp thị nội bộ, giữ nhân viên làm việc lâu dài và hăng hái có lẽ là phương pháp quan trọng nhất để bạn phát triển ưu thế cạnh tranh. Đây không phải là một cuốn sách giáo khoa về tiếp thị. Sách loại đó có khắp nơi, và nếu bạn là một nhà tiếp thị, ắt bạn đã đọc rất nhiều rồi. Sách này đề cập lý thuyết rất ít, chỉ một hoặc hai ví dụ giúp minh họa nguyên nhân đằng sau một số ý tưởng. Mục tiêu của cuốn sách này là cung cấp một loạt ý tưởng ngắn gọn dành cho công việc tiếp thị. Các ý tưởng đều xuất phát từ những công ty thực. Có công ty lớn, công ty nhỏ, công ty dịch vụ, công ty sản phẩm hữu hình. Một số trường hợp bạn có thể bê nguyên si ý tưởng trong sách để áp dụng vào công việc kinh doanh của mình. Một số trường hợp khác bạn nên chỉnh sửa ý tưởng cho phù hợp. Một số trường hợp khác nữa, ý tưởng có thể minh họa cho tính hữu ích của sự sáng tạo và có lẽ sẽ khiến bản thân bạn nảy ra một vài ý tưởng. Các ý tưởng thường được góp nhặt từ trang web của chính các công ty hoặc từ các nguồn được công bố, và trong những trường hợp khác là từ chính kinh nghiệm giao dịch trực tiếp với các công ty. Nếu bạn chịu khó quan sát, bạn sẽ thấy những ví dụ tiếp thị khôn khéo nhan nhản quanh bạn. Một cách tiếp cận sáng tạo chính là tất cả những gì cần để biến bản thân bạn trở thành người thắng cuộc. Về cơ bản, tiếp thị tốt chính là biết sáng tạo. Các công ty thành công là những công ty phát triển được nét độc đáo, kích thích mua hàng, USP, đánh dấu sự khác biệt giữa họ với các đối thủ cạnh tranh. USP có thể gần với bất kỳ điều gì. Cấp độ dịch vụ được cải thiện có thể làm nên sự khác biệt cho một công ty buôn bán sản phẩm như xi măng. Căn bản ai bán cũng y như nhau. Đồng thời, một nhà bán lẻ với đủ loại sản phẩm hữu hình độc đáo có thể tạo được lợi thế cạnh tranh so với nhà bán lẻ khác cũng chu đáo với khách hàng, nhưng chỉ được cái cửa hàng đẹp. Sao chép trực tiếp ý tưởng thường không phải là một ý kiến hay, nhưng chỉnh sửa ý tưởng lấy từ một ngành khác cho phù hợp có thể cực kỳ hữu hiệu. Sai lầm nhiều công ty thường phạm phải là cố làm hài lòng tất cả mọi người. Đây là việc không khả thi với tất cả mọi người ngoại trừ những công ty cực lớn. Và ngay cả các công ty cực lớn cũng hay thực hiện việc này bằng cách chia nhỏ thành nhiều chi nhánh và thương hiệu phụ. Do đó, bạn không thể ứng dụng hết mọi ý tưởng trong cuốn sách này. Bạn phải chọn lọc đôi chút, vì nhiều ý tưởng không thể áp dụng cho ngành của bạn hoặc cho trường hợp riêng của bạn. Đối với các công ty vừa và nhỏ, chuyên môn hóa là con đường phát triển. Nhưng hãy chuyên về khách hàng, chứ đừng nên về sản phẩm. Khách hàng đưa tiền cho bạn, sản phẩm lại làm bạn tốn tiền. Hãy tập trung vào nhu cầu của khách hàng. Cuối cùng, không có khách hàng thì cũng chẳng có làm ăn. Dĩ nhiên, điều này đúng cả với nhân viên, tiền vốn và tài sản nữa. Nhưng tất cả những thứ trên đều dễ kiếm hơn khách hàng rất nhiều. Suy cho cùng, tất cả những người khác ngoài kia đều cố moi đồng tiền mà khách hàng đã chắt chiu kiếm được. Tôi mong rằng cuốn sách này sẽ mang đến vài ý tưởng giúp bạn có khách hàng nhiều hơn, giữ chân họ lâu hơn và bán cho họ nhiều hơn. Tác giả Jim Bly. Ý tưởng đầu tiên trong cuốn sách này mang tên Tặng sản phẩm. Tặng sản phẩm có vẻ điên rồ, nhưng trong một số trường hợp đây là cách duy nhất để chen chân vào một thị trường mới. Đối với một sản phẩm hoàn toàn mới mẻ, ít ai muốn trở thành người đầu tiên dùng thử. Do đó, nếu bắt họ trả tiền trước, thường chỉ tạo nên rào cản mà thôi. Trong một số trường hợp, đây chẳng qua là điều chúng ta phải chấp nhận. Nhưng nếu sở hữu sản phẩm khiến khách hàng phải mua liền, thì tặng thứ tạo nên tính lệ thuộc lại là chuyện tốt. Có nhiều ví dụ thực tế về những sản phẩm được bán với giá rẻ, khiến công ty kiếm được tiền nhờ vào các món râu ria. Ví dụ như phụ tùng cho xe hơi được bán tương đối rẻ, nhưng phụ tùng chính hãng lại đắt. Vì đó là cách nhà sản xuất kiếm được tiền. Chẳng có lý do gì cứ nhất mực nghĩ rằng mọi sản phẩm xuất xưởng đều phải dán nhãn giá và nhiều công ty đã thành công một cách đáng ngưỡng mộ bằng cách tặng sản phẩm. Ý tưởng: King Gillette chế tạo ra dao cạo râu an toàn khi ông đang là nhân viên kinh doanh cho một hãng sản xuất nắp chai. Ông nảy ra ý tưởng về dao cạo râu dùng một lần khi chiếc dao cạo râu lưỡi liền của ông quá cùn không thể mài bén lại được nữa. Ông nghĩ ra cách chế tạo lưỡi dao và cán dao tương đối dễ. Những lưỡi dao đầu tiên được làm từ dây cót đồng hồ, nhưng hiệu quả kinh tế theo quy mô cho thấy lưỡi dao này chỉ mang lại lợi nhuận nếu được sản xuất với số lượng hàng triệu cái. Ông cần một biện pháp nhanh chóng khiến nam giới chuyển từ dao cạo râu lưỡi liền sang dao cạo râu dùng một lần. Do đó ông quyết định tặng sản phẩm. Gillette tặng hàng ngàn chiếc dao cạo râu có sẵn lưỡi dao vì biết rằng ít nam giới nào đã dùng qua dao cạo râu an toàn lại quay trở về dùng dao cạo râu lưỡi liền. Trong vòng vài ngày, họ sẽ phải mua lưỡi dao mới, nên Gillette đã tạo nên một thị trường cấp thời, chỉ giới hạn bởi sức tặng thêm dao cạo râu của ông. Rốt cuộc, khi sản phẩm đã chen được vào thị trường và những người sử dụng đầu tiên, những người tiên phong, bắt đầu nói cho bạn bè biết về sản phẩm, Gillette có thể bắt đầu thu tiền bán dao cạo râu, mặc dù dao cạo râu luôn được bán sát với, hoặc thậm chí thấp hơn, chi phí sản xuất. Công ty vẫn kiếm được tiền nhờ bán lưỡi dao. Vốn sản xuất chẳng tốn kém là bao, nhưng lại bán với giá cao. Rốt cuộc, những kiểu dao cạo râu khác dần dần xuất hiện. Ví dụ, dao cạo râu cán nhựa, thay thế ý tưởng của Gillette, nhưng ý tưởng tiếp thị cơ bản vẫn không thay đổi và vẫn được sử dụng đến ngày nay. Thực hành: xác định sản phẩm nào chứa đựng ràng buộc lâu dài về thiết bị ngoại vi, phụ tùng hoặc những vật tư khác. Quyết định thị trường mục tiêu của bạn, phát quà tặng cho mọi người chẳng có ý nghĩa gì nếu sau đó họ không đeo đuổi và mua sản phẩm của bạn. Phải đảm bảo bạn có quyền sở hữu trí tuệ đầy đủ, khiến không ai có thể lấy vật tư nhái dùng kèm được với sản phẩm bạn tặng để xâm nhập thị trường. Ý tưởng số 2, tạo hứng thú. Chính sách tiếp thị của bạn khiến khách hàng hứng thú thì họ sẽ nói cho người khác biết về bạn. Đây là nền tảng của tiếp thị lan truyền. Về cơ bản, lời đồn còn hiệu quả hơn tất cả các chiến dịch quảng cáo gộp lại. Hài hước là tốt, nhưng điều gì khiến khách hàng chuyển thông điệp đến bạn bè, đối tác làm ăn, gia đình hoặc bất kỳ ai khác sẽ dẫn đến việc cải thiện giá trị thương hiệu và tăng cường nhận biết về công ty của bạn. Thông điệp không nên quá nghiêm túc hoặc quá công khai, chỉ truyền tải thương hiệu kèm với yếu tố giải trí và vui chơi là tương đối đủ. Các chương trình quảng bá tiếp thị khác sẽ bù vào những chỗ khuyết, và dù sao thì không một chương trình quảng bá riêng lẻ nào mà lại bao quát được mọi điều bạn muốn truyền đạt. Bạn chỉ có thể hy vọng là sự truyền đạt này sẽ kích thích khách hàng đón nhận một sự truyền đạt tiếp sau đó. Ý tưởng: Radisson Hotels phục vụ khách hàng đa phần là doanh nhân. Khách đi công tác thường giúp trong phòng. Họ có khuynh hướng dành thời gian hoàn tất công việc thay vì ra ngoài ngắm cảnh hoặc đến các khu giải trí. Vì như thế họ có thể dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Radisson nghĩ ra ý tưởng đặt một chú vịt cao su để chơi khi tắm trong mỗi phòng. Chú vịt đính kèm mẫu giấy ghi khách cứ tự nhiên lấy, có thể mang về nhà cho con cái của mình. Tuy nhiên, nếu khách yêu cầu, khách sạn sẽ gửi chú vịt đến bất cứ đâu trên thế giới với mức giá ưu đãi, kèm lời nhắn của khách hàng. Mức phí bé bé khi sử dụng chú vịt sẽ được gộp vào hóa đơn sau cùng của khách hàng. Thật ra, mức phí dư bù cho tiền mua chú vịt, thùng quà và bưu phí. Nhưng với khách sạn hạng sang thì đây chỉ là khoản tiền nhỏ. Kết quả của ý tưởng này là hàng trăm ngàn chú vịt Radisson chẳng mấy chốc đã lên đường đi khắp thế giới. Trẻ em, bạn gái, chồng, vợ, bạn bè, đồng nghiệp, sếp và các đối tác làm ăn bắt đầu nhận được những chú vịt, ắt hẳn đem lại nụ cười. Hiệu quả là danh tiếng Radisson được nâng cao. Nhưng quan trọng hơn là đã thay đổi bản chất thương hiệu, biến đổi hình tượng buồn tẻ, hình thức của chuỗi khách sạn dành cho doanh nhân điển hình, chứng tỏ ngay cả một khách sạn hàng đầu cũng biết hài hước. Thay đổi về mặt nhận thức đã góp phần vào sự gia tăng gói nghỉ cuối tuần dành cho gia đình của Radisson và khiến khách hàng đi công tác thích ngụ tại đây hơn. Thực hành: làm điều gì đó hài hước. Tạo điều kiện thuận lợi tối đa để người ta kể trải nghiệm cho người khác nghe. Cố gắng đính kèm vật gì hữu hình chung với trải nghiệm để mãi nhắc nhở về sự kiện đó. Cẩn thận không để thông điệp. Trong ví dụ này là chúng ta muốn vui vẻ, làm giảm hình tượng của thương hiệu. Ý tưởng số 3, tập hợp những người ra quyết định lại. Đa số công ty, đặc biệt là những công ty lớn, không chỉ có một người ra quyết định, ngay cả sếp cao nhất cũng cần hỏi ý kiến những thành viên khác trong ban quản trị. Nhân viên kinh doanh thường cố gom tất cả những người ra quyết định vào một buổi giới thiệu, nhưng thực tế thường không khả thi. Nhân vật cao cấp có lịch trình dày đặc và hiển nhiên không tự làm khó mình vì lý do được chào hàng. Do đó, các nhân viên kinh doanh phải nói chuyện với từng người ra quyết định khác nhau và hy vọng rằng khi trao đổi lại với nhau, thường không có mặt nhân viên kinh doanh, họ sẽ đồng ý tiến hành đặt mua. Trong nhiều trường hợp, những người làm công tác mua sắm hàng ngày bị giới hạn rất chặt. Muốn thay đổi bất kỳ điều gì, họ phải xin phép từ người khác mà người này thường đùn đẩy trách nhiệm ngược trở lại. Tiếp thị sáng tạo có thể phá vỡ bế tắc này, dùng đúng phương thức quảng cáo có thể khiến những người ra quyết định chủ chốt trao đổi với nhau. Nếu làm thật tốt, họ sẽ tưởng cuộc họp là ý tưởng của chính họ. Ý tưởng: khi những bóng đèn tiết kiệm điện tuổi thọ cao đầu tiên xuất hiện, chúng đắt gấp 10 lần giá bóng đèn dây tóc, nhưng vẫn chưa đạt hiệu quả về chi phí. Thế nhưng chúng lại bền gấp 50 lần. Đây là một lợi thế lớn. Vấn đề của các nhà tiếp thị là thuyết phục mọi người tin rằng nó đáng giá. Osram, nhà sản xuất bóng đèn lớn nhất nước Anh, lập luận rằng bóng đèn mới đem lại lợi ích cho doanh nghiệp nhiều hơn cho người tiêu dùng. Nguyên nhân không phải vì tiết kiệm năng lượng mà là chi phí bảo trì thay bóng đèn. Trả tiền thuê người thay bóng đèn trong cao ốc văn phòng tốn kém, nhưng không có gì tốn kém bằng thay bóng đèn trong nhà kho hoặc nhà máy, nơi bóng đèn có thể cách mặt đất những hơn 9 mét. Không may, nhân viên kinh doanh của Osram báo cáo rằng các giám đốc tài chính đề ra mức giá tối đa cho từng bóng đèn với các trưởng bộ phận bảo trì quá thấp, không đủ bù đắp chi phí sản xuất bóng đèn tuổi thọ cao. Các giám đốc tài chính không trao đổi với nhân viên kinh doanh của Osram mà lại tham khảo với các bộ phận bảo trì. Nhân viên tiếp thị của Osram nghĩ ra một cách để gom các trưởng bộ phận bảo trì và giám đốc tài chính lại với nhau. Họ gửi một ống tiết kiệm nhỏ đến giám đốc tài chính kèm theo một bức thư cho biết chiếc hộp chứa đựng thông tin giúp công ty tiết kiệm 50.000 bảng một năm. Bức thư còn cho biết trưởng bộ phận bảo trì giữ chìa khóa. Chìa khóa được gửi đến các trưởng bộ phận bảo trì với mẫu tin tương tự. Tất nhiên không trưởng bộ phận này thì cũng có trưởng bộ phận khác liên lạc với người kia chỉ vì tò mò. Mở hộp ra là kết quả tính toán các khoản chi phí tiết kiệm họ có thể thực hiện nếu họ đồng thuận sẽ đổi sang bóng đèn tiết kiệm điện tuổi thọ cao. Thực hành: bạn phải nhận diện được những người ra quyết định trong mỗi tổ chức và cụ thể hóa cách tiếp cận. Bạn phải chỉ cho họ thấy công ty họ sẽ được lợi cụ thể ra sao và nếu có thể, cá nhân họ sẽ được lợi như thế nào. phải đảm bảo họ không thể có được thông tin trừ khi tụ tập cùng nhau. Phải làm chương trình quảng cáo gợi sự tò mò, tốt nhất là có một sản phẩm hữu hình để họ không thể chỉ trao đổi qua điện thoại. Ý tưởng số 4. Khiêu khích khách hàng. Làm nổi bật mình giữa rừng quảng cáo là bài toán muôn thuở. Đa số mọi người ở xã hội phát triển rất thạo việc lẩn tránh các thông điệp tiếp thị, và phần lớn các nhà tiếp thị chỉ đối phó bằng một cách phản tác dụng là kêu gào to hơn, hoặc thậm chí còn gây phản tác dụng hơn bởi cường độ tuyên bố của mình. Nghiên cứu cho thấy, thông điệp càng gợi sự tò mò thì người ta càng nhớ rõ và có phản ứng. Dĩ nhiên, vấn đề là khúc dạo đầu của thông điệp phải đủ hấp dẫn để người ta muốn nghe nốt phần còn lại. Đa số các thông điệp tiếp thị, ví dụ như quảng cáo trên ấn phẩm hoặc bảng thông báo, cố gắng truyền tải thông điệp cơ bản chỉ với vài từ hoặc thậm chí chẳng dùng từ nào, và ra sức bộc lộ thông điệp bằng cách sử dụng màu sắc tươi sáng, lối viết khác thường. Một phương pháp khác là chiến dịch khiêu khích. Bản thân thông điệp trong chiến dịch này mất một khoảng thời gian mới được nêu rõ, nhưng các bước màu đầu lại gợi sự tò mò. Thông thường, cách này dùng cho hình thức bảng quảng cáo, vì có thể kiểm soát thời điểm thông điệp xuất hiện một cách chính xác, nhưng không lý do gì lại không triển khai thành chiến dịch gửi thư như trong ví dụ dưới đây. Ý tưởng: thế giới xuất bản sách giáo khoa không phải là tòa tháp Nga phi thực tế như người ta tưởng, mà là việc kinh doanh tương đối máu lửa. Và các nhà xuất bản phải tranh đấu để thuyết phục các giảng viên giới thiệu sách của mình cho sinh viên. Nếu được chấp thuận ổn thỏa, thì cuốn sách sẽ đem lại nguồn thu nhập dài hạn. Cho nên, có rất nhiều người nham nhe, đặc biệt là đối với những thị trường lớn chẳng hạn như sách nhập môn. Hồi sách nhập môn tiếp thị của tôi được tung ra, giám đốc tiếp thị của nhà xuất bản quyết định thực hiện chiến dịch khiêu khích. Ông bắt đầu bằng việc gửi đũa đến từng giảng viên tiếp thị trong nước. Đũa được gói trong phong bì màu bạch kim cùng thông điệp: đầu tiên bạn ăn. Đây là một thông điệp vừa nghe đã gợi sự tò mò. Sản phẩm hữu hình, đũa kết hợp với thông điệp bí hiểm gây cảm tưởng sắp có điều gì đó thú vị xảy ra. Khoảng một tuần sau, cũng những giảng viên đó lại nhận được một phong bì khác đựng một gói trà cùng thông điệp: rồi bạn uống. Điều này càng gia tăng sự háo hức chờ mong sắp tới sẽ là món gì đây. Bưu kiện tiếp theo đựng một chiếc bánh ngọt trong ruột kèm một chương mẫu của cuốn sách cùng thông điệp: và bạn nhìn thấy tương lai của mình. Dĩ nhiên, chiến dịch mới mẻ này nhắm vào các giảng viên tiếp thị đã giúp rất nhiều. Đa số họ lấy chiến dịch này làm ví dụ trên lớp và tự nhiên sẵn tiện sẽ giới thiệu luôn cuốn sách. Nhưng nguyên tắc cơ bản thì có thể áp dụng cho hầu hết mọi trường hợp. Thực hành: bạn cần một danh sách địa chỉ gửi thư tinh gọn. Phải tính toán thời gian cho phù hợp, thời lượng quá ngắn thì không tạo được căng thẳng, thời lượng quá dài thì người ta sẽ quên thông điệp trước đó. Đừng kéo căng quá mức, nghĩa là gửi quá nhiều thông điệp hoặc khiến người ta bực mình. Sử dụng thứ gì đó hữu hình để gửi kèm thông điệp, những thứ thường đặt trên bàn nhiều ngày và có tác dụng gợi nhớ. Kho sách nói.com.vn xin mời quý thính giả đến với ý tưởng tiếp theo. Ý tưởng số 5. Gửi thư tiền thật. Thư quảng cáo bị đa số người nhận xem là mặt trái của tiếp thị. Tiếp thị bằng cách gửi thư trực tiếp là công cụ tiếp thị ít phổ biến nhất, thường được xếp vào thư rác và thường bị quăng bỏ không thèm đọc sau khi vì quá tò mò liếc xem và phát hiện không phải thư thật, và đôi khi bị quăng bỏ khi còn chưa xé phong bì. Rào chắn đầu tiên cần phải vượt qua là khiến mọi người chịu đọc thư. Lời khuyên dành cho các công ty tiếp thị bằng cách gửi thư trực tiếp thường phản tác dụng. Ví dụ, làm phong bì bắt mắt bằng cách in màu, để câu hỏi gây sốc ngoài phong bì. Vì làm vậy sẽ thể hiện cho người nhận biết ngay là bên trong có thư chào hàng. Ý tưởng: vào thập niên 20, một trong những chương trình thư quảng cáo ra đời sớm nhất của công ty bảo hiểm khổng lồ Metropolitan Life của Mỹ, công ty gửi thư quảng cáo chương trình bảo hiểm hưu trí và dán kèm một đồng 1 sen thật vào lá thư. Trọng lượng của đồng 1 sen khiến phong bì có vẻ nặng bất thường, kích thích mọi người mở ra. Lá thư bên trong giải thích với 1 sen tiết kiệm mỗi ngày, cộng với lãi gộp sẽ mang lại hơn $500 sau 25 năm. Tất cả chỉ bắt đầu bằng 1 sen, số tiền chẳng mấy ai để ý. Lá thư hỏi tiếp, nếu người ta có thể để dành 2 sen một ngày, hoặc 5 sen, hoặc $1, thì số tiền sẽ nhiều hơn bao nhiêu? Văn phòng nghiêm chỉnh, giống như viết cho khách hàng hiện tại. không phải là lời dụ dỗ mua hàng hoặc quảng cáo láo. Điểm mấu chốt trong thư quảng cáo là đồng 1 sen, không phải là mẫu thiết kế phong bì bắt mắt, bóng bẩy, mà là một món quà thật sự cho người nhận thư. Không chỉ khiến cho lá thư quảng cáo gợi sự tò mò, một món quà nho nhỏ như một đồng xu chẳng hạn còn khiến người nhận có khuynh hướng tiến hành giao dịch với công ty. Dĩ nhiên, do lạm phát, ngày nay đồng xu đó chắc chỉ gần 50 penny, do đó có lẽ nên đính kèm một đồng có giá trị lớn hơn vào lá thư. Dù sao chăng nữa, với mức bưu phí trung bình khoảng 2 bảng một lần gửi thì tốn thêm 10 penny hoặc thậm chí 50 penny mà có thể nhân đôi tỷ lệ phản hồi thì cũng rất đáng để thử. Petropolitan Life trở thành một trong những công ty bảo hiểm lớn nhất của Mỹ, cấp tiền xây dựng tòa nhà Empire State, và sau này trở thành nhà đầu tư trái phiếu chiến tranh lớn nhất nhằm gây quỹ cho quân đội Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ hai. Thực hành. Quà tặng đáng giá, tiền thật luôn thu hút sự chú ý hơn một cây viết bích. Đừng keo kiệt, một đồng gửi đi sẽ đem lại điều gì đó. Giải thích các quyền lợi một cách rõ ràng, không khoa trương. Nếu họ chịu đọc thư, tức là bạn đã khiến họ chú ý. Hãy chấp nhận việc không phải ai cũng trả lời, nhưng nếu bạn có tỷ lệ trả lời đạt 15% thì đã đáng kể so với mức trung bình của hình thức tiếp thị bằng cách gửi thư trực tiếp. Phải đảm bảo thông điệp của bạn gắn kết với đồng xu. Petropolitan Life quảng cáo gửi tiền tiết kiệm. Nhưng tiền trong thư còn có thể quảng cáo hiệu quả cho việc cách nhiệt nhà cửa, vay tiền và bất kỳ thứ gì mà lợi ích trọng yếu là tài chính. Ý tưởng số 6. Bỏ sản phẩm. Chỉ khi nào mất đi thứ gì, chúng ta mới biết thứ đó quý giá. Đôi khi sản phẩm quá đỗi quen thuộc sẽ khiến chúng ta trở nên hờ hững và đôi khi dẫn đến doanh số thụt giảm. Việc này thường xảy ra với những sản phẩm chúng ta ghi nhớ từ thời thơ ấu. Những sản phẩm giản dị truyền thống chúng ta đã không còn mua nữa nhưng lại ghét thế chúng biến mất. Mối đe dọa bỏ đi sản phẩm như vậy có thể dấy lên sự phản đối. Ví như khi Coca-Cola thay công thức nước ngọt có ga truyền thống bằng một công thức cải tiến. Mặc dù người tiêu dùng ưa thích mùi vị của công thức mới, công ty lại không xem trọng biểu trưng của sản phẩm. Có lẽ kỳ lạ, nhưng bởi vì Coca-Cola luôn lấy những đặc trưng truyền thống của mình để quảng cáo sản phẩm. Tuy nhiên, bài học của Coca-Cola không hề uổng phí. Ý tưởng. Kem trộn xà lách là món sốt xà lách truyền thống của Anh, có hương vị và thành phần vừa giống giấm lại vừa giống sốt mayonnaise. Đây là món sốt xà lách được mọi người ưa chuộng ở Anh gần cả trăm năm. Nhưng suốt thế kỷ 20 tiếp theo, nó bắt đầu bị sốt mayonnaise thay thế. Vào năm 2000, Heinz tuyên bố bỏ sản phẩm kem trộn xà lách vì doanh số sụt giảm. Giới truyền thông lập tức lao vào đưa tin. Và sự phản đối của quần chúng đã tạo nên danh tiếng vang dội cho sản phẩm. Doanh số nhanh chóng hồi phục và giờ đây sản phẩm đã có trang web riêng và một đầu bếp riêng, Dan Green, chuyên nghĩ cách chế biến cho sản phẩm. Chế sốt lên rau diếp đã xưa rồi. Green đưa ra cách chế biến bò cuộn, spaghetti trộn, couscous với rau củ chiên và nhiều món nữa. Trang web cho biết kem trộn xà lách có hàm lượng chất béo ít hơn 66% so với sốt mayonnaise. Lợi ích đáng ghi nhận trong thế kỷ 21 chú trọng đến sức khỏe. Giờ chẳng việc gì phải bỏ sản phẩm nữa, doanh số đã tăng vọt và Heinz hiện đang đầu tư 5 triệu bảng một năm vào việc quảng cáo thương hiệu. Đại diện quảng cáo Leon Burnett đã đưa ra một loạt mẫu quảng cáo mới mẻ và thú vị và hiện nay kem trộn xà lách đã vững vàng quay lại dòng sản phẩm chính. Thực hành. Cách này chỉ hiệu quả với những sản phẩm nổi tiếng tiêu biểu. Phải có sự tham gia của báo đài, thiên hạ không biết thì sao có phản đối của quần chúng. Bạn phải sẵn sàng nhanh chóng tiếp nối bằng cách quảng cáo truyền thống và các chương trình quảng cáo khác khi dư luận lên đến cao trào. Phải tỏ ra quan tâm để mọi người không cảm thấy họ đang bị chương trình quảng cáo xỏ mũi. Kèm theo lời đe dọa loại bỏ, bạn cần phải nghĩ ra những cách khác để vực dậy sản phẩm. Hence, quảng cáo cách sử dụng kem trộn xà lách mới thông qua những cách chế biến mới mẻ. Ý tưởng số 7. Tìm khách hàng trọng điểm. Đôi khi rất khó tiếp cận trực tiếp với khách hàng tiêu dùng, nhất là khi bạn muốn định hướng sản phẩm thành chuẩn của ngành. Thuyết phục tất cả các khách hàng khác nhau đó chấp nhận sản phẩm của bạn là không thể, vì tất cả họ phải đồng ý cùng một lúc, và mỗi người, chẳng có gì lạ, thường hay nói họ sẽ đồng ý nếu tất cả những người khác đồng ý. Nhiều công ty chỉ biết đặt niềm tin vào vận may và quảng cáo thuyết phục, như trường hợp của Betamax và VSS, cạnh tranh về hệ thống video gia đình. Vào thập niên 70 và 80, cuối cùng VSS đã giành thắng lợi, mặc dù Betamax có công nghệ tiên tiến hơn trong nhiều mặt. Tốt hơn là hãy tìm hiểu xem ai là người tác động hoặc kéo nài. Các công ty khác chọn sản phẩm làm chuẩn. Ý tưởng. Vào năm 1868, George Westinghouse phát minh ra thắng hơi. Đây là một phát triển quan trọng, vì đường sắt trải khắp nước Mỹ và cả phần còn lại của thế giới. Xe lửa dễ chạy, nhưng nó dừng. Nếu chỉ đặt thắng ở đầu máy xe lửa, các toa tàu sẽ bị chặt đường ray. Và đối với đoàn tàu dài, cũng sẽ xảy ra tình huống tương tự nếu chỉ đặt thắng ở cuối đoàn tàu. Để an toàn, thắng cần được bố trí dọc theo chiều dài đoàn tàu, nhưng hệ thống đòn bẩy hoặc dây cáp lại không đủ chạy. Tuy nhiên, vì mỗi toa tàu hoặc xe hàng phải đi qua những đoạn đường ray thuộc nhiều công ty hỏa xa khác nhau khi băng qua nước Mỹ, nên hệ thống của Westinghouse cần phải được mọi công ty hỏa xa chấp nhận. Thế nghĩa là mỗi bộ phận của chiếc xe lửa có thể dính đến bất kỳ một công ty khác nào đó, bao gồm cả hệ thống thắng. Nhưng làm sao thuyết phục hàng tá công ty chấp nhận hệ thống mới? Westinghouse nghiên cứu tuyến đường sắt chạy khắp nước Mỹ và phát hiện ra mối liên kết chính của ngành vận tải đường sắt, đó chính là Chicago, nơi tuyến đường sắt miền Tây đem gia súc từ các thảo nguyên đến những lò mổ và tuyến đường sắt đến các thành phố miền Đông, đem thịt lên bàn ăn ở New York, Philadelphia và Boston. Cũng những tuyến đường này lại chở hàng hóa từ miền Đông đến những thị trấn và nông trại ở miền Tây. Burlington Railroad là công ty khai phá miền Tây, vận hành xe lửa chạy qua thảo nguyên. Nếu Burlington chấp nhận hệ thống mới, đường sắt miền Đông sẽ phải thuận theo hoặc phải dở hàng ra và chất lại lên xe tải tại Chicago. Sau khi tiến hành chạy thử một loạt, Westinghouse thuyết phục được Burlington dùng hệ thống thắng hơi, từ đó buộc mọi công ty hỏa xa khác hoạt động ở Mỹ phải làm y hệt, dù nhiều kỹ sư vẫn tin rằng thắng chân không tốt hơn thắng hơi của Westinghouse vì nó nhạy hơn. Thành công của Westinghouse chính là đã trở thành tiêu chuẩn của ngành. Thực hành, phải bảo đảm bạn nhận được khách hàng trọng điểm thực sự. Sẵn sàng nhượng bộ nếu cần, khách hàng trọng điểm thích chứng tỏ họ là chìa khóa cho sự thành công của bạn và sẽ đàm phán gay gắt. Tất cả trứng của bạn đều cho vào một rổ, đừng đánh rơi rổ. Bản thân sản phẩm tiên tiến là chưa đủ, sản phẩm kém hơn vẫn có thể thành công nếu nó trở thành tiêu chuẩn. Ý tưởng số 8. Bổ sung giá trị. Dù bạn kinh doanh ngành nào đi nữa, ắt hẳn bạn sẽ có những đối thủ cạnh tranh cung cấp hàng tương tự. Và đứng trên quan điểm của khách hàng, ngoài kia chắc chắn luôn có những giải pháp thay thế cho các vấn đề của họ. Ví dụ, một người kinh doanh nhà hàng sẽ thấy tự mãn vì trong thị trấn không còn nhà hàng nào khác, nhưng không nhận ra rằng rạp chiếu phim địa phương cũng nằm trong danh mục cạnh tranh. Chúng ta đi chơi đêm chỗ nào đây? Bổ sung giá trị tức là bổ sung điều khiến bạn nổi bật hơn các đối thủ cạnh tranh trong mắt những khách hàng bạn muốn thu hút. Thứ giá trị với người này có thể không đáng giá với kẻ khác. Ý tưởng. Lúc Peter Bonchus lập ra Pizza Express vào năm 1965, hầu như ngoài nước Ý chưa ai nghe nói đến pizza. Ở London, không có cửa hàng pizza nào. Giai đoạn đầu, Bonchus bám lấy ý tưởng phải bổ sung thêm thứ gì đó. Ông bắt đầu mời các ban nhạc jazz trình diễn tại các nhà hàng. Nhiều nghệ sĩ nhạc jazz nổi tiếng khởi nghiệp bằng cách chơi nhạc jazz tại Pizza Express ở Soho. Ngày nay, các nhà hàng thường có nhạc sống, nhưng nhiều nơi lại tổ chức triển lãm nghệ thuật hoặc các loại hình biểu diễn tại chỗ khác. Chủ yếu công ty muốn nhắm đến đối tượng khách hàng si mê nghệ thuật, vốn là những người yêu thích giá trị gia tăng loại này. Pizza Express có thẻ thành viên. Khi đăng ký, hiện nay là 45 bảng một năm. Các thành viên được 4 phiếu ăn miễn phí các món trên thực đơn kèm một ly rượu miễn phí một năm. Được miễn phí tráng miệng nếu ăn tối sớm, miễn phí vào cửa câu lạc bộ jazz Pizza Express và một phiếu quà tặng trị giá 10 bảng cho mỗi 10 phần ăn. Cung cấp thêm giá trị khiến Pizza Express chống lại sự cạnh tranh và giữ vững bản sắc thương hiệu so với phương thức trồng cho cao rồi đem đi của các chuỗi nhà hàng pizza của Mỹ. Pizza Express có thể bán pizza đắt hơn những chuỗi nhà hàng lớn này vì giá trị gia tăng khiến bánh đáng giá. Mức giá cao hơn còn giúp Pizza Express giới hạn khách hàng bình dân. Thực hành, chỉ cung cấp những giá trị gia tăng được khách hàng mục tiêu của bạn đánh giá cao. Định giá cho phù hợp, người ta không ngại phải trả thêm nếu họ nhận được thêm. Phải bảo đảm chi phí gia tăng giá trị thấp hơn khoản tiền khách hàng của bạn sẽ trả. Quảng cáo giá trị gia tăng, sản phẩm của bạn, mọi người đã biết rồi. Ý tưởng số 9, tạo khác biệt. Cạnh tranh thành công nhờ làm điều mà đối thủ cạnh tranh chưa nghĩ tới là chân lý trong tiếp thị. Chân lý này không đâu rõ ràng bằng trong phân phối. Các phương pháp phân phối truyền thống thường đồng nghĩa với việc khách hàng muốn mua mà không được vì họ không thể đến các cửa hàng chuyên biệt có sản phẩm đó hoặc do họ không thích cửa hàng vì một số nguyên nhân nào đó. Phá vỡ khuôn khổ phân phối nghĩa là tiếp cận với khách hàng gần hơn các công ty khác và thậm chí có thể tuyển một vài khách hàng đang được phục vụ, thỏa đáng nhưng lại nghĩ ra được cách phân phối khác thuận tiện hơn. Ý tưởng. Mỹ phẩm Avon thâm nhập vào thị trường vốn do các nhà thuốc lớn, các cửa hàng tạp hóa và hiệu uốn tóc nắm giữ. Đối với đa số phụ nữ, đây chẳng phải là vấn đề gì to tát. Một chuyến mua sắm có thể dễ dàng gộp chung việc mua mỹ phẩm tại nhà thuốc địa phương, hoặc có thể nhân dịp đi đến hiệu uốn tóc mà mua chữ son môi hoặc thuốc chải mi. Tuy nhiên, một số đông phụ nữ lại cảm thấy khó làm như vậy, hoặc vì vướng bận việc nhà cùng con nhỏ hay bố mẹ già, hoặc chỉ vì những cửa hàng này quá xa. Hơn nữa, phụ nữ thường muốn được tư vấn về mỹ phẩm mà phần lớn nhà thuốc lại chẳng khuyên nhủ gì. Avon đưa ra ý tưởng đem sản phẩm đến cho khách hàng thông qua dịch vụ tận nhà của mình, giao mỹ phẩm và tư vấn cho phụ nữ. Những đại diện của Avon chính là những phụ nữ muốn kiếm thêm tiền vào lúc rảnh rỗi. Khách hàng của họ thường là hàng xóm láng giềng, nên khi đại diện Avon ghé thăm khách hàng thì vừa có thể xã giao, vừa là dịp mua sắm. Mỹ phẩm Avon được bán tại các trại tị nạn ở Trung Đông, tại những khu nhà dự án ở New York, tại vùng ngoại ô lụp sụp ở Surrey và thậm chí từ những chiếc xuồng rong ruổi trên Amazon. Doanh số của công ty cao hơn gấp mấy lần so với mỹ phẩm L'Oreal. Và sản phẩm của công ty có mặt trong những túi sách không ngờ tới. Avon còn chứng tỏ thành công đối với những người lệch lạc giới tính. Có thể bí mật mua mỹ phẩm và quan trọng là được tư vấn về mỹ phẩm là một ưu thế lớn đối với những người này. Thực hành. Đừng chần chờ vì chưa người nào làm việc này. Đây chính là lợi thế. Phải chắc chắn ai sẽ là thị trường mục tiêu mới của bạn. Có ai không hài lòng với cách tiếp cận truyền thống không? Hãy thiết kế cách tiếp cận mới cho cẩn thận. Bạn không có tiền lệ chỉ dẫn nào đâu. Tìm kiếm tiền lệ trong những ngành khác. Bạn có thể học hỏi từ đó. Ý tưởng số 10. Tôn trọng khách hàng. Các nhà tiếp thị có thói quen xấu nói về người tiêu dùng cứ như họ chỉ là một người. Thật ra người tiêu dùng đều khác nhau, họ cũng là con người và thật ra họ là chính chúng ta. Tất cả chúng ta đều không chịu bị chế ngự, nhưng nhiều nhà tiếp thị lại cứ thế mà làm một cách đáng kinh ngạc. Người ta không quan tâm đến các câu quảng cáo. Đa số trường hợp, thậm chí họ còn không thèm đọc thì đúng hơn, và đa số chúng ta có thể phát hiện trò giả dối rất tài. Tất cả chúng ta đều là người tiêu dùng. Nếu chúng ta có thể nhìn thấu các nhà tiếp thị và những mánh khóe gian xảo của họ, thì mọi người khác cũng có thể. Chỗ khó là phải luôn tìm cách tóm được khái niệm tôn trọng khách hàng, sao cho nhân viên có thể tham chiếu khi làm việc với người khác. Để nhân viên quen xem khách hàng như tấm bia, hoặc ví tiền, biết đi thì dễ hơn xem họ như con người có nhu cầu, mong muốn và kỹ năng riêng của mình. Nếu bạn cần ví dụ, hãy tiếp xúc những hộ lý chăm sóc người đi xe lăn. Hoặc tốt hơn là tự mình ngồi xe lăn một ngày để xem mọi người đối xử với bạn ra sao. Ý tưởng. David Ogilvy là một trong những người khổng lồ của ngành quảng cáo. Ví dụ, ông cho chúng ta biết rằng khi chiếc Rolls Royce chạy đến 60 dặm trên giờ thì âm thanh duy nhất trong xe là tiếng đồng hồ tích tắc. Điều ông nói với nhân viên của mình cũng quan trọng không kém. Trong số nhiều nguyên tắc của Ogilvy, có hai nguyên tắc nổi trội. Nguyên tắc thứ nhất là người tiêu dùng không phải là kẻ ngốc, đó là vợ của bạn. Chúng ta phải tự nhắc nhở rằng người tiêu dùng của mình không ngốc, họ là người cũng như chúng ta. Nguyên tắc thứ hai là người ta không mua đồ của những kẻ dối trá cư xử kém. Vậy mà có rất nhiều phương tiện truyền thông tiếp thị, đặc biệt là tiếp thị qua điện thoại, vừa bất lịch sự lại vừa giả dối. Có người gọi điện từ Ấn Độ, tự xưng là Sarun, rồi lập tức hỏi xem còn nợ bao nhiêu tiền vay thế chấp. Rõ ràng là khiếm nhã và bịa đặt. Hai câu này nên được đặt làm tôn chỉ của mọi phòng tiếp thị. Thực hành. Nhớ là nhân viên của bạn không tận tâm đối với việc kinh doanh như bạn. Mọi người thường quên người tiêu dùng cũng là người, nên chẳng có gì sai khi nhắc nhở họ. Treo bảng nhắc nhở mọi người là cả một quá trình dài. IBM. Hãy suy nghĩ. Bill Clinton. Đó là kinh tế, đồ ngốc. Và nhiều bảng khác cũng rất hiệu quả. Bản thân bạn không được quên bài học này, nhất là khi đụng phải người khó chịu.